khi trao tiếng cười luôn ghi kỷ niệm ban đầu yêu thương.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ Tư, ngày 16 tháng 7 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh, Đài Sài Gòn. Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng tại Dallas và cô Thu Nga tại Granbury.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên. Từ Dallas xin được kính chào chị Thu Nga.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Khôi Nguyên và chào Quang Hưng. Thời tiết ở tại Dallas Fort Worth thì là mát mẻ lắm. Đây là một cái điều rất là đặc biệt trong mùa hè năm nay. Hiện thời bây giờ là khoảng 70 độ. Cao nhất ngày hôm nay chỉ có 94 mà thôi. Ngày hôm nay có lẽ là mưa không có đến đâu, chỉ có 10% mà thôi. Nhưng mà quý vị muốn mát hơn và có một ít nước thì ngày mai đây cái cơ hội có mưa sẽ là 80%. Và mát lắm, cao nhất là chỉ có 85 độ và buổi tối là 69. Ngày thứ sáu lại còn mát hơn nữa, 83 độ ban ngày và ban đêm là 69 và cơ hội có mưa ngày thứ sáu cũng là 80%. Tới ngày thứ bảy và chủ nhật lên lại số 9 nhưng mà cũng ít thôi, 92 độ ngày thứ bảy và ngày chủ nhật là 95 và hai ngày thứ bảy và chủ nhật không còn mưa nữa. Không biết ở bên Houston có mát mẻ giống như Dallas Fort Worth hay không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, Houston thì thời tiết cũng tương tự bởi vì trong tuần này cơ hội mưa là khá cao trong cả tuần, từ kéo dài từ đây cho đến ngày chủ nhật luôn. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 79 độ, hôm nay được dự báo lên cao nhất là khoảng 97 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 79 độ, cơ hội mưa cho hôm nay là 20%. Sang đến ngày mai là một ngày khá nóng với 99 cao nhất và 79 là thấp nhất, cơ hội mưa rải rác một vài nơi. Và đến ngày thứ sáu thì nhiệt độ giảm xuống. Và sang đến ngày thứ bảy sẽ giảm sản, đây là một trong những ngày mát nhất trong tuần, khi nhiệt độ lên đến chỉ có 91 là cao nhất và 81 là thấp nhất. Nhưng qua đến ngày chủ nhật thì trời lại khá là nóng, với 97 cao nhất và 81 là thấp nhất. Cơ hội mưa chia đều cho các ngày kéo dài cho đến ngày chủ nhật. Và kính thưa quý thính giả, bước sang phần điểm báo địa phương, thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất một bản tin đầu tiên liên quan đến việc y tế khi mà chương trình Medicaid tại tiểu bang Texas đã cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ. Mở rộng của liên bang mặc dù đã bị từ chối, nhưng mà những cải cách y tế đã giúp cho thúc đẩy những người có đủ điều kiện tham gia. Theo báo cáo từ Trung tâm Quốc gia về Medicare và Medicaid, thì nhìn chung đã có 4.52 triệu người dân của tiểu bang Texas hiện đang ở trong một trong những chương trình của liên bang, bao gồm Medicare, Medicaid, cũng như là một số chương trình khác. Và trong số này thì nhiều nhất là trẻ em. Và các chuyên gia cho rằng sự gia tăng để mở rộng nhận thức về cải cách pháp luật về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Và các viên chức cũng cho biết họ cũng xác định là nhiều người dân có Medicaid cũng như là có đủ điều kiện để tham gia những chương trình này. Hiệu quả đang cho mở ra cho thấy trên toàn quốc, giống như chương trình Medicaid thì đã tăng 6.65 triệu người trên khắp cả nước vào giữa mùa hè năm ngoái, bao gồm cả 725.000 người tại các tiểu bang mà không có được cho phép mở rộng chương trình. Chuyển sang bản tin thứ hai liên quan đến trường đại học tại Texas, University of Texas, đã thắng vòng đầu tiên trong sự ngờ vực về vấn đề thiên vị. Tòa án duy trì chính sách nhập học với việc sử dụng yếu tố về chủng tộc. Một bản công bố của tòa phúc thẩm liên bang vào hôm qua đã giữ nguyên chính sách tuyển sinh của Đại học Texas, một quyết định mà các chuyên gia gọi là rất là đáng mừng, nhưng mà còn xa mới có thể đi đến kết thúc. Và ở giữa trang thì Houston Chronicle dành một bức hình để nói về dịch vụ tang lễ cho gia đình nạn nhân của cuộc nổ súng vào tuần trước tại thành phố Spring, nằm ở phía bắc của thành phố Houston, sẽ được diễn ra vào ngày hôm nay. Giám đốc của nhà tang lễ Klan là ông Bogus cho biết rằng là mọi việc chuẩn bị vào ngày hôm qua để chuẩn bị tang lễ cho một gia đình gồm 6 thành viên tại thành phố Spring đã thiệt mạng trong một cuộc nổ súng tại nhà của họ vào tuần trước. Chương trình tang lễ dự kiến được mở cửa cho công chúng vào tham dự sẽ được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm nay cho các nạn nhân bao gồm Stephen và Katie, tức là hai vợ chồng, cùng 4 đứa con của họ. Và các dịch vụ sẽ diễn ra tại nhà nguyện của giáo hội Thiên Chúa, cũng như là các tín hữu tại địa chỉ là 16.331 Harper Road. Một bản tin liên quan đến vấn đề cuộc chiến về các bảng số xe hiện vẫn chưa kết thúc. Theo bản tin cho biết, thì các con trai của cựu chiến binh nói rằng họ chỉ đơn giản muốn thực hiện một quyền cũng như được hưởng điều mà bất kỳ người dân Texas nào hiện đang được hưởng, và tỏ lòng tôn kính đối với những gì mà cha họ đã thể hiện với một cái bảng số xe thể hiện tính cá nhân cũng như là sửa đổi cái quyền mà họ được tự quyền tự do có được cái bảng số xe liên quan đến những điều mà liên quan đến cha của họ. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến việc là các tài liệu đã cho thấy rằng là General Motors đã giữ im lặng về cái vấn đề tai nạn gây ra chết người. Và chúng tôi sẽ trình bày phần tin này trong phần tin chi tiết. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay trước hết nói về cái bản tin có liên quan đến Prem Pep Academy. Đây là một ngôi trường đã được thành lập bởi cựu cầu thủ của đội Dallas Cowboys là anh Deion Sanders. Cái ngôi trường này có thể đang đối diện sẽ phải đóng cửa trong cái gọi là trường này đã có những cái hành động quản lý về tài chính sai trái cũng như là không có đáp ứng đúng theo những cái nguyên tắc của Bộ Giáo dục của tiểu bang. Bản tin khác cho hay là một tòa kháng cáo của chính phủ liên bang và ngày hôm qua phán quyết rằng là trường đại học của tiểu bang Texas đã sử dụng cái luật gọi là Affirmative Action rất là công bằng và hợp theo hiến pháp trong cái lúc mà các trường thu nhận các sinh viên. Bản tin khác cho hay là Hạ viện vào ngày hôm qua đã dễ dàng chấp thuận trong việc sửa chữa tạm thời quỹ tín thác về xa lộ của chính phủ liên bang đã bị cạn kiệt trong cái viễn ảnh là có thể có tới hàng trăm ngàn người sẽ bị mất việc. Nói về vấn đề di dân thì những đảng viên của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua cũng đặt để ra về những cái dấu mốc để về áp đặt những cái chính sách về biên phòng. Thứ nhất là họ kêu gọi gia tăng số lượng các vệ binh quốc gia và thay đổi vào luật pháp để có thể nhanh chóng trục xuất các di dân trẻ em đến từ các quốc gia Trung Mỹ. Và cuối cùng thì người dân Texas không có thoát khỏi những cái quảng cáo về chính trị của cuộc bầu cử ngay cả cái lúc mà họ muốn trốn đi để mà trong lúc họ có thể giữ được yên lặng trong những cái rạp hát. Ông Clay Abbott đã chuẩn bị cho một cái đoạn quảng cáo ngay trong các rạp hát về cái việc ông ra ứng cử chức thống đốc vào mùa thu này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Chị Thu Ngang.
Cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, một bản tin địa phương từ Denton. Nhiều người đã phản đối việc khoan giếng khí đốt thiên nhiên trong cái buổi họp với hội đồng thành phố tối hôm qua thứ ba. Họ đã chống lại việc đề nghị là khoan đặt trong cái giới hạn của thành phố với nhiều lý do. Hàng trăm người đã đến chật cả phòng họp. Nhiều người đến thật sớm để có chỗ ngồi. Và những người mà không có chỗ ngồi thì họ phải xem trên TV ở những cái phòng khác. Và những người ủng hộ cho ngành dầu khí thì mặc những cái bộ đồ suit, ngồi gần những người đối lập mặc áo t-shirt màu đen với cái chữ là Free Đào Xới ở Denton. Có 110 người đã ghi tên để được phát biểu và mỗi người nói thì giới hạn là 3 phút. Cái việc mà hội họp này là do kết quả của việc thành phố nhận được 1.900 chữ ký phản đối việc khoan khí đốt thiên nhiên do văn phòng Denton Drilling Awareness Group lập ra. Và họ đòi hỏi hội đồng thành phố phải có buổi nghe tiếng nói của công cộng. Nếu mà hội đồng từ chối cái việc đề nghị này thì sự việc sẽ được tự động tiến hành cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 năm nay. Denton có thể là trở thành một thành phố thứ nhất ở Texas chống lại việc khoan khí đốt thiên nhiên. Mà công việc này đòi hỏi là phải bơm nước, cát, hóa chất với một sức ép rất là lớn dưới lòng đất để đập bể đá và cho ra oil và gas. Theo lời đề nghị của nghị viên Kevin Rodden nói thì trong cái phần phỏng vấn là mọi con mắt đang đổ dồn vào Denton. Theo lời của các nhân viên của tiểu bang thì việc chống đối này có thể dẫn đến một vụ kiện tốn kém và lâu dài. Theo lời của Texas Land Commissioner là Jerry Patterson nói, tiểu bang là sở hữu chủ của Bonnet Shell và nằm trong cái phạm vi của Denton và họ có bổn phận phải bảo vệ quyền lợi cho chủ nhân. Ông Patterson đã gửi một lá thư cho thị trưởng Denton là Chris Watts trước buổi họp của hội đồng và nói ông ta không chắc chắn là CD có quyền làm điều này theo pháp luật của Texas hay không. Theo lời của cựu thẩm phán Tom Phillips cũng cho biết là việc cấm là không hợp pháp. Ông Phillips cũng là người đại diện cho Texas Oil and Gas Association nói rằng tiểu bang có một đường lối rất mạnh cho việc phát triển ngành dầu khí và chống đối là không đúng. Denton là khu vực nằm ở giữa vùng Bonnet Shell là nơi có nhiều khí đốt nhất. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc là các tài liệu đã cho thấy rằng công ty General Motors đã cố tình im lặng về các vấn đề tai nạn về liên quan đến hãng này. Vụ tai nạn xe hơi đã giết chết ông Gene Erickson đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý liên bang. Và các câu hỏi được đặt ra là tại sao với chiếc Saturn Iron, ông đang đi du lịch trên một con đường khu vực nông thôn tại tiểu bang Texas, thì lại đột nhiên đổi hướng đâm vào một cái cây. Tại sao túi khí lại không có bung ra? Và General Motors đã nói với các nhà chức trách liên bang rằng họ không thể cung cấp câu trả lời. Nhưng chỉ một tháng trước đó thì một kỹ sư của General Motors đã kết luận trong một bản đánh giá nội bộ rằng Ion, chiếc xe Ion đó có khả năng đã bị mất điện, vì thế chiếc túi khí đã bị vô hiệu hóa, không có bung ra. Và bây giờ thì theo như phản ứng của GM, thì họ cũng như là trả lời cho các vấn đề truy vấn trong các tai nạn khác được tờ New York Times thu collect từ Cục Quản lý Đường Bộ cũng như là Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia. Thì các họ đã nghi ngờ về sự thẳng thắn của hãng này trong việc thừa nhận một cái lỗi về bộ phận đánh lửa mà GM bị cho là nguyên nhân dẫn đến ít nhất là 13 trường hợp đã tử vong trong thập kỷ qua. Và họ cũng đã cung cấp những cái vấn đề cho cơ quan điều tra hình sự của Bộ Tư pháp, cho dù là GM trong sự hợp tác cũng đã có sự hợp tác với cơ quan quản lý an toàn nhằm khắc phục một số khiếm khuyết chết người, nhưng cũng đã có hàng trăm vụ tai nạn đã diễn ra. Và công ty này liên tục tìm cách thoái thoát trả lời những câu hỏi đơn giản từ cơ quan quản lý về những gì đã dẫn đến các vụ tai nạn xảy ra. Và trong ít nhất 3 trường hợp tai nạn gây tử vong, trong đó có tai nạn giết chết ông Ericsson đã nêu trên, GM cho biết họ không có được những đánh giá chi tiết về nguyên nhân. Và trong một vụ tai nạn gây tử vong thì GM cho biết họ sẽ nhờ luật sư để giải quyết và hòa hồng ngăn chặn những vụ kiện lên cấp cao hơn. Và trong các trường hợp khác, hãng cũng đã thẳng thắn hơn trong cái một bài viết là họ nói rằng là họ không trả lời bất cứ vấn đề nào liên quan đến vấn đề an toàn do xe GM cả. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Cũng trên trang nhất của tờ Dallas Morning News nói về cái phán quyết của tòa kháng cáo liên bang vào ngày hôm qua, cho rằng là hệ thống của trường Đại học Tiểu bang Texas đã sử dụng luật Affirmative Action rất công bằng và hợp với hiến pháp trong lúc các trường này thu nhận các sinh viên. Tòa kháng cáo số 5 trong cái vụ ông Fisher kiện trường Đại học University of Texas tại Austin, phán quyết 2-1 cho rằng là trường đại học đã sử dụng cái luật Affirmative Action căn cứ trên sắc tộc như là một yếu tố để có thể chọn lựa các sinh viên. Và như thế rất hợp với lại các phán quyết của tố cáo pháp viện trước đây. Quyết định vào ngày hôm qua về cái vụ án Fisher là một trong những cái vụ án mới nhất khởi sự ngay từ năm 2008 và có thể sẽ được áp dụng trong những cái năm sắp tới đây. Tuy nhiên, các chuyên gia về pháp lý cho hay là phán quyết của tòa số 5 là một trong những cái điều có thể sẽ là ảnh hưởng đến những cái quyết định của các vị thẩm phán tại Hoa Thịnh Đốn. Bởi vì cái vị thẩm phán phán quyết vào ngày hôm qua là một trong những vị có cái khuynh hướng bảo thủ và là một trong những người đã được chỉ định bởi Tổng thống Ronald Reagan. Các chuyên gia về pháp lý cho hay hiện có rất ít nghi ngờ là các luật sư của Fisher có thể sẽ kháng cáo lên tòa tối cao pháp viện. Phán quyết của tòa số 5 vào ngày hôm qua có thể áp dụng cho các trường đại học cộng đồng hay là công cộng của tiểu bang Texas, Louisiana và Mississippi. Đó là những bản tin tại địa phương anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng. Và thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả cũng như là chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga.
Vâng, chào anh Khương Nguyên. Thưa vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 16 tháng 7 năm 2014 nhằm vào ngày 20 tháng 6 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. 7 giờ rưỡi là phần chào bình minh, 8 giờ nhật báo truyền thanh, 8 giờ rưỡi là chương trình vấn đề hôm nay, 9 giờ 30 là phần kinh tế và thị trường, 11 giờ là bí mật thời sự với ký giả Hạnh Dương, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, và lúc 3 giờ là phần tin địa phương cũng như là dự báo thời tiết, 4 giờ là chương trình luật pháp, 5 giờ là phần tin nối kết Houston, nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày trên mạng lưới toàn cầu và nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên mạng Internet ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc là quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Quý vị gọi số 213-493-0188 và ngày hôm nay bắt đầu mát quá phải không chị?
Vâng, đây là một cái điều mà rất là đặc biệt và bất ngờ cho cái mùa hè ở tại Texas của chúng ta. Thường thường là tháng 7, tháng 8 là nóng ghê lắm, nhưng mà chúng ta vẫn còn cái không khí gọi là Tuy là nóng nhưng mà không có đến độ nào, nhưng mà ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt thì mát vô cùng. Và chương trình của SBTN Texas ngày hôm nay là sinh hoạt văn nghệ và sau đó là chương trình an sinh xã hội cùng với bà Angie Hồ Quang. Ngày mai quý vị nhớ đón xem phóng sự đại hội kỳ thứ 19 của trường võ bị quốc gia Việt Nam tại Houston. Và với thời tiết mát mẻ như thế này nhưng mà tới cuối tuần thì trời cũng vẫn tiếp tục mát và thứ bảy chủ nhật thì không có mưa. Quý vị nhớ ghi xuống cái cuốn lịch của mình để đi đến tham dự chiều thơ nhạc yêu nước trong buổi ra mắt sách cùng với liên kết văn nghệ sĩ thanh niên sinh viên Việt Nam tự do vào lúc 6 giờ chiều ngày 19 tháng 7 tức là thứ bảy tại Asia Times Square ở trong Gathering Hall. Và cũng như là ngày 20 tháng 7 thì có buổi văn nghệ đấu tranh vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 7 tại Walnut Mall. Và thưa quý vị, và trong hai cái buổi này thì quý vị thấy rằng, và quý vị cũng nghe trên làn sóng 1600 AM, thì có hơn 10 ca sĩ rất là nổi tiếng từ xa về hát mà vào cửa free. Và quý vị chỉ đến để mà ủng hộ cho việc sách cũng như là CD của các văn thi nhạc sĩ. Thì với tất cả các số tiền đó để giúp đỡ cho các nhà đấu tranh dân chủ trẻ tuổi ở tại Việt Nam đang bị cầm tù. Và đây là hai cái buổi mà ca nhạc văn nghệ đấu tranh rất là có ý nghĩa và lần đầu tiên được diễn ra ở tại Dallas Fort Worth. Trong cái không khí mát mẻ như thế này và các em vẫn còn ở nhà thì chắc chắn rằng cái tin tức giao thông thì đỡ hơn, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng tôi thấy cũng có một số những cái đoạn đường đang bị kẹt xe. Cái lý do là đang sửa chữa trên cái đoạn xa lộ đó. Chẳng hạn như là trên xa lộ 35Y, đoạn nối kết với 67. Cái đoạn đường này thì sáng nào cũng thế. Bởi vì những cái đoạn đường như trong cái lúc mà họ sửa chữa thì họ cũng đã rút lại những cái len đường ít hơn. Thành ra là xe cộ cũng đông hơn ở cái đoạn đường dẫn vào khu downtown đi về hướng Bắc. Ngoài ra thì trên xa lộ 30 từ đoạn Fairport đi vào khu downtown, tức là đi về hướng Tây, cũng đang bị kẹt xe. Và thưa quý vị, đó là những cái nơi đang gặp trở ngại rất là ít so với lại bình thường. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn ở xa lộ.
Dạ vâng, và còn những cái sinh hoạt vào cuối tuần nữa là chiều thứ 6 ở tại Courtyard của Asia Times Square thì cũng có một cái buổi trình diễn fashion show và cũng như là ngày thứ 7 thì có buổi văn nghệ đặc biệt của cha Nguyễn Bá Thông, thì quý vị có thể là đến xem, cho nên là cuối tuần này rất là busy. Vâng, và bây giờ thì xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại để mời quý vị theo dõi phần tin tức nối kết.
Sài Gòn Radio.